Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Công vụ các Sứ đồ chương 11, câu 19 đến câu 30 qua đề tài Nỗ lực cộng tác. Nhưng trước hết là ca khúc Còn ai bên Giê-xu qua tiếng hát Mai Thảo.
Giê-xu khi bạn bè cách xa, còn ai theo Giê-xu khi môn đồ xa Chúa? Nào ai yêu Chúa chăng, ai vâng thập giá thay Ngài, ai bên Giê-xu khi Chúa gánh đau thương? Mão gai chén đắng dao đầm, ai lau nước mắt cho Ngài, ai khóc thương con trời? Khi Chúa thời giờ, có những ai xót thương cảm thông Chúa, vì thế nhân tâm đành hiến thân, vui mang tội mình. Bạn bè cách xa, còn ai theo Giê-xu khi môn đồ xa Chúa? Nào ai yêu Chúa chăng, ai vác thập giá thay Ngài, ai bên Giê-xu khi Chúa gánh đau thương? Mão gai trên đắng dao đầm, chén đắng dao đầm, ai lau nước mắt cho Ngài, ai khóc thương con trời. Khi Chúa chút hơi rồi, có những ai xót thương cảm thông Chúa, vì thế nhân cam đành hiến thân.
Vừa rồi là ca khúc Còn Ai Bên Giê-xu qua tiếng hát Mai Thảo. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Nỗ lực Cộng tác dựa trên sách Công vụ các Sứ đồ chương 11, câu 19 đến câu 30. Bóng đá là một môn thể thao hầu như được cả thế giới ưa chuộng. Đây là môn thể thao toàn đội, khác với các môn thể thao cá nhân như võ thuật, bơi lội, cử tạ, nhảy xào, nhảy xa, chạy, phóng lao, ném đĩa, thể dục dụng cụ, v.v. Trong bóng đá cũng như các môn thể thao toàn đội, không một cầu thủ nào dù xuất sắc đến đâu có thể làm bàn một mình. Luôn luôn có sự phối hợp của các cầu thủ khác và thêm vào đó là yếu tố may mắn. Đội nào có người điều động giỏi, phối hợp chặt chẽ, gắn bó để có thể tấn công chớp nhoáng mà vẫn phòng thủ vững chắc thì có nhiều triển vọng thắng. Qua phân đoạn Kinh Thánh trong Công vụ các Sứ đồ chương 11 câu 19 đến câu 30, chúng ta có thể tìm thấy những khía cạnh phối hợp gắn bó trong công cuộc truyền giảng tin lành của hội thánh đầu tiên, dù hội thánh đang bị bách hại, nghĩa là một tình huống hoàn toàn không thuận lợi cho việc phát triển. Có người giảng cho người Do Thái, có người giảng cho người Hy Lạp và dân ngoại. Khi thấy kết quả lớn, hội thánh Jerusalem đã cử Barnabas đến Antioch để khích lệ, giám sát và tổ chức các nhóm tín hữu thành hội thánh địa phương. Hầu như mọi thành phần trong hội thánh như sứ đồ, tiên tri, chấp sự, môn đồ cùng nhau hợp tác, đóng góp cho việc xây dựng và phát triển hội thánh, để lại một mô hình thành lập và phát triển hội thánh cho đến ngày nay. Sách Công vụ các Sứ đồ chương 11, câu 19 đến câu 30 ghi như sau. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên, bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chipre và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy, có một vài người quê ở Chipre và Cyrene đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Hy Lạp nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu đến tai hội thánh tại Jerusalem, hội bèn sai Barnabas sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn của Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Barnabas thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Barnabas đi đến thành Tarsơ để tìm Saulơ, tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Chọn một năm, hai người cùng nhóm lại với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là tại thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là cơ đốc nhân. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong nhóm có một người tên là Agabus đứng dậy bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bàn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gửi một món tiền bố thí cho các anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Barnabas và Saulơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Hội thánh tại Jerusalem hình thành chưa được bao lâu thì bách hại đổ xuống. Người tử đạo đầu tiên là chấp sự Ê-tiên và biến cố này đã làm chấn động hội thánh Jerusalem, khiến cho hàng nghìn môn đồ chạy tan lạc, chỉ còn các sứ đồ ở lại. Tuy nhiên, Luca đã ghi lại một hiện tượng bất thường, đó là những tín hữu tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Đó là Công vụ chương 8 câu 4. Chúng ta xem lại chi tiết phần kỹ thuật này trong Luca chương 8 câu 1 đến câu 3 như sau. Saul vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. Dù vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá vội. Nhưng Saul làm tàn hại hội thánh, xấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Điều kỳ lạ là trong cơn bách hại dữ tợn đó, chúng ta lại thấy một hiệu quả hoàn toàn bất ngờ. Đó là hàng nghìn tín hữu dù tan lạc khỏi hội thánh Jerusalem, nhưng thay vì bỏ đạo, trốn đi sống âm thầm ở một nơi không ai biết mình, họ lại đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Chúng ta sẽ không thể giải thích được hiện tượng này nếu không kinh nghiệm được quyền năng của đạo Chúa đã giải cứu và biến đổi người tin như thế nào. Sau khi tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu, người tin Chúa được ban cho địa vị mới, tư cách mới để có thể nhận được gia tài quý giá trong Đức Chúa Trời, được biết ý muốn Chúa với mọi thứ khôn ngoan thông sáng để sống xứng đáng với địa vị làm con cái Chúa, cuộc sống thể hiện ra vô số việc lành và tăng tiến trong sự thông biết Chúa. Không những thế, người tin Chúa còn được ban cho sức mạnh trong năng quyền của Chúa để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Đó là trong Côlôse chương 1 câu 9 đến câu 11. Nói cách khác, họ đã kinh nghiệm một cuộc đổi đời triệt để hơn hết khi thấy số phận tuyệt vọng kinh khiếp của họ đã chuyển đổi thành một số phận vinh hiển cao trọng vô cùng, như sứ đồ Phaolô viết trong Côlôse chương 1 câu 12 đến câu 14 như sau. Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Kinh nghiệm cá nhân khiến cho các tín hữu tan lạc khi Ê-tiên tử đạo, đã đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Sự kiện này cho thấy quyền năng biến đổi kỳ diệu của tin lành trên cuộc đời những người tin đạo. Tuy nhiên, trong cái nhìn mở rộng, chúng ta lại còn thấy được sự tể trị cao cả của Đức Chúa Trời trên mọi biến cố của thời cuộc. Chính cơn bách hại lớn này đã khiến cho hạt giống tin lành từ thủ đô Jerusalem được vãi tung ra khắp bốn phương, và cũng từ đó nhiều người sống ở những vùng đất xa xôi nhận được ơn cứu rỗi, và nhiều nhóm tín hữu được hình thành, đặc biệt là tại Antioch thuộc Syria, mà một ít năm sau, hội thánh tại Antioch đã trở thành bản doanh truyền giáo thế giới của sứ đồ Phaolô, mệnh danh là sứ đồ cho dân ngoại. Trong sự tể trị của Chúa, các tín hữu Do Thái tan lạc chia sẻ tin lành cho đồng bào mình, nhưng cũng có người giảng tin lành cho người Hy Lạp, và đây lại cũng là một sự kiện đặc biệt. Chúng ta biết rằng giới luật và truyền thống Do Thái từ khởi thủy đã ngăn cách người Do Thái với thế giới ngoại bang với một lý do hiển nhiên. Trong thế giới thờ đa thần và cả phiếm thần, chỉ một mình dân tộc Do Thái thờ Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Giới luật Do Thái nghiêm cấm việc giao tiếp, đặc biệt là qua các mối liên hệ hôn nhân cưới gả, để tránh cho người Do Thái không rơi vào việc thờ lạy tà thần của các dân tộc ngoại bang. Vì vậy, tinh thần bài ngoại đã nằm trong máu huyết Do Thái từ lâu đời, khiến họ không muốn có bất cứ mối quan hệ giao tiếp không cần thiết nào với người ngoại bang. Ví dụ như, khi đi từ Jude đến Galilee, con đường ngắn nhất là đi ngang qua Samari, nhưng người Do Thái sẵn sàng chấp nhận đi vòng xa hơn để khỏi phải đi ngang qua Samari, là vùng đất họ kể là đất ngoại bang. Người Do Thái không giao tiếp với người ngoại bang cũng thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc, cho rằng chỉ người Do Thái là dòng dõi Abraham mới được hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham. cho nên chỉ người Do Thái mới được ở trong nước Đức Chúa Trời. Có những rabbi trong lịch sử truyền thống Do Thái cũng còn chủ trương rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên dân ngoại để làm củi cho lửa địa ngục. Xem như thế, chúng ta thấy việc giảng tin lành cho dân ngoại để dân ngoại được cùng hưởng cứu rỗi là một sứ vụ hoàn toàn xa lạ đối với tâm trí của hầu hết người Do Thái. Tuy nhiên, trong cơn bách hại hội thánh Jerusalem, Chúa đã khởi sự thay đổi quan niệm hẹp hòi này bằng cách dùng một số tín hữu Do Thái tan lạc giảng tin lành cho thế giới ngoại bang. Và Luca đã ghi lại kết quả vô cùng khích lệ như sau. Những người bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chipre và thành Antioch chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Nhưng trong đám những người ấy, có một vài người quê ở Chipre và Siren đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Hy Lạp nữa. Truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ, tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Đó là công vụ các sứ đồ chương 11, câu 19 đến câu 21. Tất cả những ai từng tích cực trong nỗ lực truyền giảng tin lành đều thấy rằng việc một người ăn năn tội tin nhận Chúa đúng nghĩa không dễ dàng cũng không đơn giản. Để một người tiếp nhận tin lành cứu rỗi, Đức Thánh Linh phải cùng tác động trong lòng người giảng cũng như khai mở tâm trí người nghe, nhân hậu người đó mới có thể quyết định đến với Chúa. Sự kiện những tín hữu tản lạc giảng tin lành cho người Hy Lạp có kết quả lớn là do tay Chúa ở cùng những người đó. Chính ý thức này đã khiến cho Hội Thánh Jerusalem cử Barnabas đến Antioch để khích lệ các tín hữu tại đây tiếp tục vững lòng theo Chúa, nghĩa là tiếp tục sứ vụ giao giảng tin lành cho cả người Do Thái lẫn ngoại bang. Chúng ta phải nhận rằng đây là một bước tiến quan trọng về mặt ý thức cứu rỗi cũng như về chiến lược giao giảng tin lành của Hội Thánh Jerusalem. Chúng ta xem lại phần kỹ thuật của sử gia Luca như sau. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai Hội Thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnabas đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Barnabas thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin, bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Đó là công vụ các sứ đồ chương 11, câu 21 đến câu 24. Có thể nói quyết định của Hội Thánh Jerusalem cử Barnabas đến Antioch là quyết định quan trọng hơn hết trong lịch sử truyền giáo của Hội Thánh đầu tiên. Quyết định này có tầm quan trọng chiến lược, thể hiện một nguyên tắc vô cùng khôn ngoan. Đó là hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong quyết định sai phái cũng như trong quyết định chọn người. Luca ghi, Barnabas thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Nếu Hội Thánh chọn một người nào khác hơn Barnabas để sai đi Antioch, chắc cuộc diện đã khác hơn nhiều. Barnabas đã được sai đi trong sứ vụ chiến lược này, và vì là người đầy dẫy Đức Thánh Linh, nên hiển nhiên ông đã hành động theo sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Thánh Linh. Khi thấy rất đông người tin theo Chúa, ông biết mình không thể cáng đáng nổi tương lai của sứ vụ lớn lao này, cho nên đã đi tìm người tiếp tay với mình. Quyết định này cũng thể hiện nguyên tắc phục vụ chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thiết định khi Ngài sai họ đi từng đôi giảng đạo, đó là Luca chương 10 câu 1. Trong thế giới ngày càng phức tạp hôm nay, với những thang giá trị thay đổi và đảo lộn, với những mối quan hệ xã hội ngày càng mỏng manh, do các yếu tố làm tổn hại và tan rã những mối quan hệ đó ngày càng nhiều, thì chủ nghĩa cá nhân dường như đã trở thành giải pháp được nhiều người chấp nhận, trong đó có cả những người hầu việc Chúa. Họ muốn một mình làm công việc Chúa, muốn một mình xây dựng nên một đế quốc riêng để tạo cho mình một danh tiếng riêng, dù ý thức hay không, dù có minh thị chủ trương như vậy hay không. Tuy nhiên, nguyên tắc phục vụ Chúa của Kinh Thánh là tất cả các nỗ lực của Hội Thánh hay của cá nhân chỉ có mục đích duy nhất là tôn cao Chúa. Trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, Barnabas đã đi tạt sơ thuộc Cilici gần đó, đem Saul qua Antioch cộng tác. Mục vụ thành công đến nỗi chọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu gọi môn đồ là cơ đốc nhân. Số người tiếp nhận tin lành tại Antioch đông đến nỗi trở thành một phong trào có ảnh hưởng đến cả cộng đồng bên ngoài, khiến cho họ gọi những người tin Chúa bằng danh hiệu Chúa Cứu Thế. Đây là một trong những trường hợp điển hình về hiệu quả lớn lao của nguyên tắc cộng tác trong mục vụ truyền giảng và gây dựng hội thánh. Tất nhiên, trong một năm Barnaba và Saulơ cộng tác hầu việc Chúa tại hội thánh Antioch, những kết quả ghi nhận được không chỉ là số người tin Chúa tăng bội, ảnh hưởng thuận lợi cho công cuộc giao giảng tin lành, khích lệ các sứ đồ và hội thánh Jerusalem, nhưng còn là một năm chuẩn bị vô cùng quan trọng cho chức vụ mở rộng trong tương lai của cả hai người, như Luca ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương thứ 13. Gương cộng tác hầu việc Chúa của Saulơ và Barnaba hiển nhiên nhấn mạnh đến nguyên tắc cộng tác trong mục vụ. Nếu được áp dụng nghiêm chỉnh, chắc chắn sẽ đem lại kết quả lớn lao cho hội thánh và danh Chúa được tôn cao. Kinh nghiệm của Barnaba và Saulơ đã được cả hai đem áp dụng trong các hành trình truyền giáo, được Luca kỹ thuật từ chương 13 sách Công vụ các sứ đồ, mà kết quả là tin lành đã được giao giảng đến hầu hết đế quốc La Mã, trong đó có cả thủ đô Roma. Một thành phần khác cộng tác trong các mục vụ trong hội thánh là các tiên tri. Luca kỹ thuật như sau. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong nhóm, có một người tên là Agabus đứng dậy bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bàn định mỗi người tùy sức riêng mình gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Jude. Môn đồ cũng làm thành việc ấy nhờ tay Barnaba và Saulơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Đó là Luca chương 11, câu 27 đến câu 30. Trong giai đoạn đầu, Kinh Thánh Tân Ước chưa hình thành, cho nên Đức Chúa Trời vẫn dùng các tiên tri để hướng dẫn hội thánh và giúp giải quyết những nhu cầu thực tế. Chúa đã sai một nhóm tiên tri từ Jerusalem đến Antioch trước hết để củng cố quan hệ với hội thánh Jerusalem, và thứ hai là để gây dựng đức tin cho cộng đồng tín hữu Antioch ngày càng đông. Đức Thánh Linh đã thôi thúc một người tên là Agabus nói tiên tri về một nạn đói toàn cầu. Khi nạn đói thực sự xảy ra trong đời hoàng đế Claudius mà Josephus, sử gia nổi tiếng của người Do Thái, đã ghi nhận là đã xảy ra vào năm 46 sau Chúa, thì hiển nhiên cả hội thánh Antioch đã thêm vững vàng đức tin nơi Chúa vì họ đã được Chúa cho biết trước qua tiên tri Agabus. Tuy nhiên, quyết định của hội thánh Antioch gửi tiền cứu trợ cho hội thánh Jerusalem cũng nói lên một số sự kiện quan trọng. Sự kiện đầu tiên là hội thánh Jerusalem đang nghèo thiếu vì ảnh hưởng của cơn đói kém. Thứ hai, khi tiên tri Agabus nói về cơn đói kém khắp đất, có lẽ không mấy ai hiểu hết ý nghĩa của sứ điệp tiên tri này. Tuy nhiên, khi mọi sự xảy ra như Chúa cho biết trước, cộng đồng hội thánh Antioch được khích lệ đức tin, nhưng cũng đồng thời thấy trách nhiệm cứu giúp thực tế của mình với hội thánh Jerusalem, và họ đã quyết định quyên góp mỗi người tùy sức riêng mình và gửi số cứu trợ đó. Thiết định nguyên tắc tương thân tương ái cụ thể giữa các hội thánh được áp dụng cho đến hôm nay. Việc nhân đức này trong sự tề trị của Chúa đã được hội thánh Antioch giao cho Saulơ và Barnaba đem về Jerusalem, hiển nhiên đã giúp cho cả hai có thêm cơ hội thắt chặt tình thân và lòng tin cậy đối với các sứ đồ và cả hội thánh Jerusalem, thêm một bước nữa chuẩn bị họ cho sứ vụ truyền giáo vô cùng quan trọng trong tương lai. Nhìn chung, giai đoạn lịch sử hội thánh ngắn gọn trong Công vụ các sứ đồ chương 11 cho chúng ta thấy khía cạnh cộng tác tích cực trong sự điều động khôn ngoan vô cùng của Đức Thánh Linh để cho những người tin kính Chúa trong cộng đồng hội thánh có thể cộng tác với nhau để hoàn thành sứ vụ Chúa giao phó.
Chỉ có duy Ngài làm tôi luôn mãi yên vui. Chỉ có duy Ngài là nơi nương náu trọn đời. Chỉ có duy Ngài làm tâm linh sơ
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.